Con đường bá chủ, chương 1539, mục tiêu của cuồng khí lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng khí lão nhân, Lạc Nam sắc mặt hiện lên vẻ quái dị. Con hàng này mình cố ý đi tìm không thấy, hôm nay vậy mà tự động dâng đến tận cửa rồi. Nhìn lấy nhánh tre cổ Việt mà Lạc Kỳ Nam vừa đưa qua, Lạc Nam không nhịn được mỉm cười. Lão già này đúng là tốt số. Nói xong, cùng mấy nữ bước ra bên ngoài. Ầm 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 ầm, đập vào mắt đám người, chỉ thấy một lão già cùng lúc ném ra 9 thanh đế cấp cực phẩm pháp bảo, đủ loại kiểu dáng, đủ loại sức mạnh đang giao chiến cùng với cửu đại kim cương thiên long. Đứng trước sức mạnh của 9 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, dù là 9 con kim cương thiên long hùng mạnh dị thường cũng bị cầm chân không thể tiến bước. Lão già không phải cuồng khí lão nhân thì là ai? Chỉ thấy hắn đang kéo ống tay áo lau mồ hôi lạnh, vừa lấy đan dược bỏ vào mồm, hiển nhiên trong cùng lúc điều động nhiều pháp bảo như vậy cũng tiêu hao không ít. Đạo hữu nào là chủ nhân của bá vũ điện, lão phu xin được bái kiến, cuồng khí lão nhân cứng đầu hô lớn. Cả cuộc đời hắn cũng rèn đúc ra nhiều kiện pháp bảo phi hành, nhưng khẳng định không có loại nào đạt đến mức độ hùng vĩ như bá vũ điện trước mặt. Bản tính hiếu kỳ và đam mê luyện khí nổi lên, cuồng khí lão nhân muốn được nghiên cứu bá vũ điện một phen. Lão già này tính khí vẫn không đổi a, cần luyện khí mà không cần mạng. Lạc Nam cảm thấy buồn cười, hạ lệnh cho 9 con kim cương thiên long đình chỉ công kích. Phù, cuồng khí lão nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng phất tay thu hồi đám pháp bảo, ngồi bệt giữa tinh không thở phì phò. Cuồng khí tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Nam đứng trên bá vũ điện nói vọng xuống. Cuồng khí lão nhân đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy diện mạo của Lạc Nam, nhất thời trừng lớn hai mắt, vừa kích động vừa vui mừng. Côn Lôn thiếu chủ, thì ra là tiểu tử ngươi, có mang tiểu Hồng Nhi theo không? Như lấy lại sức lực khi gặp được Lạc Nam, cuồng khí lão nhân nhảy dựng một phát đã bay vọt lên bá vũ điện. Chưa kịp chào hỏi, ánh mắt của hắn lập tức bị mấy loại nguyên liệu Lạc Nam đang cầm hấp dẫn, trong mắt muốn lồi ra, nước miếng chảy ròng ròng. Cái này, nhánh tre cổ Việt có 77 đường vân thời gian và không gian, nhánh cây ngô đồng thụ ẩn chứa hỏa thuộc tính tinh khiết nhất, nhánh cây luân hồi thụ ẩn chứa luân hồi chi lực tinh khiết nhất. Cuồng khí lão nhân như đang được nằm mơ, dù hắn là một vị thiên khí đế của thiên địa hội cũng chỉ mới được tiếp xúc qua nhánh cây ngô đồng và tre cổ Việt có tầm 20 đường vân mà thôi, phẩm chất tuyệt đối không sánh bằng các nhánh cây trong tay Lạc Nam. Chưa kể còn có luân hồi thụ cũng là loại nguyên liệu đỉnh cấp trong vũ trụ này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lạc Nam nhẹ nhàng thu tay, ba loại nguyên liệu lập tức biến mất. Cái này, cuồng khí lão nhân tiếc nuối đấm ngực dậm chân, thở phì phì ra khói trường Lạc Nam nói. Tiểu tử thúi keo kiệt như vậy, cho lão phu xem thêm một chút không được sao? Lạc Nam âm thầm thở dài, chẳng trách lão già này độc thân cả đời không con không cháu. Rõ ràng bên cạnh hắn đứng ba vị tuyệt đại mỹ nhân, nhưng cuồng khí lão nhân ngay cả liếc cũng chưa từng liếc các nàng một chút, lực chú ý toàn tập trung vào các nguyên liệu. Thậm chí cuồng khí lão nhân cũng chẳng quan tâm ở đâu Lạc Nam sở hữu được những nguyên liệu quý hiếm như thế, lão già này chỉ cần biết nó đang hiện diện trước mặt mình là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là điểm khiến Lạc Nam thưởng thức lão già này, muốn chiêu mộ về dưới trướng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam mỉm cười thần bí. Ta chẳng những có thể cho cuồng khí tiền bối ngươi được đánh giá bá vũ điện, được xem các loại nguyên liệu vừa rồi hình thành pháp bảo, thậm chí còn có thể cho ngươi tiếp tục nghiên cứu binh nhân tộc. Hô hấp của cuồng khí lão nhân trở nên dồn dập, đôi mắt già nua nhưng lại lóe sáng nhìn chằm chằm hắn, nặng nề nói ra. Có điều kiện đúng không? Cuồng khí lão nhân dù sao cũng là nhân vật sống lâu thành tinh, biết không phải vô duyên vô cớ mà Lạc Nam lại cho mình nhiều thứ tốt đến như vậy, cho nên đi thẳng vào vấn đề. Lạc Nam cũng là loại người ưa thích sự sảng khoái, trực tiếp nói ra điều kiện. Chí hướng của tiền bối không thể tìm thấy ở thiên địa hội, nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy ở chỗ của ta. Chấm, ta muốn ngươi rời khỏi thiên địa hội, chuyển sang làm việc cho ta. Chấm, cuồng khí lão nhân hai mắt trợn tròn, muốn lão phu trở thành thuộc hạ của ngươi. Hiểu như vậy cũng không sai. Lạc Nam thản nhiên thừa nhận. Ha ha, cuồng khí lão nhân cười lớn nhìn lấy hắn. Tiểu tử thúi, ngay cả thiên địa hội cũng không thể ràng buộc lão phu. Điều này ta có nghe qua. Lạc Nam gật đầu, nhìn cuồng khí lão nhân chậm rãi nói. Ta biết cuồng khí tiền bối ngươi gia nhập thiên địa hội khi đột phá thiên khí đế và trở thành một trưởng lão. Mục đích vào thiên địa hội của ngươi là để theo đuổi đam mê, được tiếp xúc với những nguyên liệu cao cấp hàng đầu vũ trụ. Trong suốt thời gian đó, người cũng vì thiên địa hội cống hiến rất nhiều, luyện ra hàng loạt pháp bảo bán với giá cao, đôi bên không ai nợ ai. Mà hiện tại thiên địa hội đã lại không thể cho ngươi thứ ngươi cần. Cuồng khí lão nhân ung dung đáp, quả thật lão phu đã có ý rời thiên địa hội, nhưng không có nghĩa là trở thành thuộc hạ của ngươi. kể cả việc tiếp xúc cùng binh nhân tộc cũng không đủ sao?
Lạc Nam cười hỏi, đương nhiên là đủ, nhưng ta cần binh nhân tộc ở bên mình thời gian rất dài để tỉ mỉ nghiên cứu.
Cuồng khí lão nhân nói, Tiểu Hồng Nhi lại phải theo ngươi chinh chiến, chỉ sợ trong thời gian ngắn.
E rằng lão phu không thể thu hoạch được gì.
Lạc Nam nhìn chăm chú lão già này, nghiêm túc hỏi. Tiền bối khăng khăng nghiên cứu binh nhân tộc không biết muốn sáng tạo ra loại vũ khí như thế nào? Chẳng lẽ muốn sánh bằng binh nhân tộc có thể hóa hình nhân loại luôn hay sao?
Đương nhiên là không thể, cuồng khí lão nhân vội vàng phủ nhận thanh âm đanh thép.
Binh nhân tộc là một chủng tộc pháp bảo và vũ khí dù sinh ra linh tính thì cũng chỉ là vật phẩm làm sao có thể hóa hình nhân loại như chủng tộc?
Lão phu không ảo tưởng đến mức đó,
Lạc Nam hài lòng gật đầu. Nói cho ta biết mục tiêu mong muốn hiện nay của tiền bối.
Cuồng khí lão nhân hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt.
Ta muốn vũ khí mà mình sáng tạo ra có thể kế thừa những ưu điểm vượt trội của binh nhân tộc như có lực uy hiếp với những vũ khí khác, độ bền bằng 7 phần của binh nhân tộc và đặc biệt là có thể thăng cấp không giới hạn.
Không tệ, Lạc Nam vỗ tay tán thưởng, tuy nghe rất khó khăn nhưng còn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận.
Trong suy nghĩ của đại đa số người ở vũ trụ này, vũ khí mạnh nhất chính là đế binh, nghĩa là những loại pháp bảo loại hình công kích đạt đến đế cấp cực phẩm đã sinh ra linh trí hoàn chỉnh.
Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù là đế binh thì cũng bị hạn chế ở tầng thứ đế cấp không thể tiến thêm.
Cuồng khí lão nhân lại có tham vọng tạo ra loại vũ khí không ngừng thăng cấp như binh nhân tộc phá vỡ rào cản đế cấp của đế binh ở thời điểm hiện tại mà cũng không sợ bất kỳ rào cản về mặt đẳng cấp nào.
Nghe qua rất điên cuồng, Phượng Tịch Hy, Lạc Kỳ Nam chúng nữ đứng bên cạnh tròn xoe mắt cho rằng ý tưởng của lão già này không hề thiết thực.
Nhưng mong muốn của cuồng khí lão nhân lại hợp với khẩu vị của Lạc Nam.
Nếu lão già này mở miệng nói muốn luyện ra vũ khí có thể hóa hình nhân loại giống binh nhân tộc, Lạc Nam sẽ lập tức đạp bay hắn.
Bởi vì điều đó là phi thực tế, là điên rồ, hắn cũng không an tâm giao binh nhân tộc của mình cho lão già điên nghiên cứu.
Nhưng cuồng khí lão nhân vẫn biết giới hạn của mình nằm ở đâu, thứ hắn nhắm vào chỉ là những ưu điểm tiêu biểu của binh nhân tộc mà thôi, nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận.
Ta chấp nhận để cuồng khí tiền bối ở trong không gian pháp bảo của ta tạo điều kiện hết mức có thể để ngươi có thể tiếp xúc binh nhân tộc.
Lạc Nam nở nụ cười bí hiểm, hơn nữa quên nói cho ngươi, binh nhân tộc của ta không chỉ có một.
Cái gì?
Cuồng khí lão nhân nhảy dựng lên, thanh âm run run.
Ngươi còn có, ba kiện,
Lạc Nam đưa lên ba ngón tay,
chủ công xin nhận lão phu cúi đầu,
cuồng khí lão nhân quỳ rạp xuống đất hành lễ, ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tội nhìn Lạc Nam.
Thiên địa hội đi gặp quỷ cho lão phu, đứng trước ba kiện binh nhân tộc có van xin quỳ lại hắn rời khỏi Lạc Nam hắn cũng không đi.
Lạc Nam khóe miệng co quắp bị một lão già dùng ánh mắt thân mật này quan sát khiến hắn nổi cả da gà a, đương nhiên hắn sẽ không để cuồng khí lão nhân ở trong linh giới châu hay bá vũ điện, ngược lại dự tính sẽ để lão già này ở cùng với Long Tán, Long Chiến trong kiện pháp bảo không gian khác.
Bất quá vẫn chưa an tâm, Lạc Nam lại nói thêm.
Ta có ba điều kiện cần tiền bối đáp ứng,
để gia tăng độ thuyết phục, hắn nhẹ nhàng nâng tay.
Keng, Lạc Thần Cung Mỹ Lệ Tuyệt Luân chậm rãi hiện thế, rơi xuống tay của Lạc Nam.
Thật sự là binh nhân tộc,
cuồng khí lão nhân hưng phấn muốn điên, hắn đương nhiên nhận ra Lạc Thần Cung khác với Lạc Hồng Kiếm mình từng may mắn nghiên cứu.
Trong lúc nhất thời, giọng điệu khó giữ bình tĩnh, mời chủ công nói điều kiện,
thứ nhất ta muốn tất cả pháp bảo tiệm cận đế binh mà tiền bối đang có.
Lạc Nam mỉm cười như ác ma,
thứ hai ta muốn tiền bối luyện chế pháp bảo cho ta bất cứ khi nào ta yêu cầu, nguyên liệu sẽ do ta cung cấp.
Cuối cùng, ta muốn linh hồn bổn nguyên của tiền bối, bởi vì những gì thuộc về ta mà ngươi biết được không thể bại lộ ra ngoài.
Cuồng khí lão nhân vẻ mặt biến ảo thất thường, hắn biết đây là lựa chọn trọng đại nhất cả đời của mình.
Ngươi thật sự có ba kiện binh nhân tộc,
cuồng khí lão nhân dùng ánh mắt chờ mong.
Lạc Nam mỉm cười, một cánh tay khác nâng lên.
Có chuyện gì thế?
Xích Tà đang luyện hóa ma lực tinh khiết, mắt thấy sắp thành đế binh lại bị triệu hoán ra ngoài, bất mãn chừng Lạc Nam một cái.
Nàng hóa thành vũ khí cho vị tiền bối này xem một chút.
Lạc Nam an ủi nói.
Xích Tà liếc xéo cuồng khí lão nhân.
Vèo, bất chợt màn đêm tăm tối lóe lên, Xích Tà kích đã nhắm ngay đầu cuồng khí lão nhân đâm thẳng.
Hử, cuồng khí lão nhân dùng mình, đầu kích chỉ cách trán của hắn trong gang tấc.
Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.
Bất quá không hề có chút sợ hãi nào, cuồng khí lão nhân dùng người là vì kích động.
Thật sự là binh nhân tộc hơn nữa ma lực chủ đạo.
Cuồng khí lão nhân dùng ánh mắt sùng bái như gặp thiên nhân nhìn lấy Lạc Nam.
Mời chủ công tiếp nhận linh hồn bổn nguyên.
Nói xong, một tia linh hồn tinh khiết nhất hiện ra bên ngoài. Lạc Nam không chút khách khí thu nhận, âm thầm hài lòng. Bởi vì Xích Tà Kích và Lạc Thần Cung đại diện cho thân phận văn lang của hắn, đây là thông tin tuyệt mật. Cuồng Khí lão nhân một khi đã biết việc này, hắn phải thu lấy linh hồn bổn nguyên của ông ta mới có thể yên tâm. Tốt lắm, từ giờ ta sẽ để Hồng Nhi, Ngân Nhi ở trên Bá Vũ Điện để cho tiền bối nghiên cứu. Lạc Nam vỗ tay nói. Về phần Xích Tà, nàng ấy đang muốn bế quan đột phá đế binh. Không vội, không vội, Cuồng Khí lão nhân mừng rỡ như điên, lột xuống một chiếc nhẫn chữ vật trong tay mình đưa cho Lạc Nam. Bên trong là 14 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo tiệm cận đế binh mà lão phu sở hữu, dâng lên chủ công. Tốt, Lạc Nam vui vẻ thu nhận. Hắn nhận ra có không ít nữ nhân của mình thích hợp sử dụng đám pháp bảo tiệm cận đế binh này nên mới mở miệng yêu cầu. Bản thân Lạc Nam có thể luyện chế pháp bảo tặng cho các nàng, nhưng để có thể trở thành đế binh chân chính cần phải mất rất nhiều thời gian bồi dưỡng. Trong khi đó, 14 thanh pháp bảo này đã được bồi dưỡng từ rất lâu, chỉ cần gặp đúng chủ nhân toàn tâm toàn ý, trong thời gian ngắn sẽ trở thành đế binh chân chính. Đó là lý do hắn nhắm đến chúng nó. À, thì ra là Kỳ Nam tỷ, Loan Loan tỷ và Cuồng Khí gia gia. Tiểu Hồng Nhi được Lạc Nam triệu hồi, lập tức nhận ra mấy người quen mặt, vui sướng cười khanh khách không ngừng, kéo lấy Lạc Kỳ Nam vô cùng thân mật. Tiểu Ngân Nhi còn mới nên có phần rụt rè, Loan Loan sủng ái bế lấy nàng. Ngân Nhi muội muội, ngươi có thể gọi ta Loan Loan tỷ. Loan Loan tỷ, ta nghe Hồng Nhi tỷ nhắc qua các ngươi. Tiểu Ngân Nhi nãi thanh nãi khí nói, thật ngoan, Loan Loan cùng Tiểu Kỳ Nam sinh lòng yêu mến. Cuồng Khí lão nhân đứng bên cạnh thấy cảnh này mà sinh lòng hâm mộ, vội vàng lấy ra một đống đồ ăn hấp dẫn hai tiểu nha đầu. Xích Tà đã được cho phép trở về linh giới châu bế quan. Kế tiếp, ta sẽ tự mình luyện chế pháp bảo cho nữ nhi. Lạc Nam nhìn Cuồng Khí lão nhân đề nghị, tiền bối có thể ở bên cạnh xem xét, đóng góp ý kiến. Ngươi muốn luyện khí? Cuồng Khí lão nhân ngờ vực nhìn lấy hắn, hiển nhiên bán tính bán nghi, không biết tiểu tử này có thể làm nên trò trống gì. Ha ha, cứ xem đi. Tin rằng tiền bối sẽ có bất ngờ. Lạc Nam sảng khoái cười lớn, hạ lệnh cho Bá Vũ Điện xâm nhập hư không, trận pháp đóng chặt ngăn cản mọi động tĩnh bên ngoài dò xét. Đứng giữa trung tâm đại sảnh, Lạc Nam phất tay một cái. Một nhánh bất tử thụ, một nhánh ngô đồng thụ, một nhánh luân hồi thụ, một nhánh tre cổ Việt, một tia thánh long uy, và không ít nguyên liệu đế cấp mang tính phụ trợ khác. Ực, con mẹ nó, ngay cả nhánh cây bất tử thụ cũng có. Cuồng Khí lão nhân nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Nam phải cẩn thận thu cả linh hồn bổn nguyên của mình. Hắn xin thề cả cuộc đời dài đằng đẵng của hắn chưa từng nhìn thấy nhân vật nào tập hợp những nguyên liệu điên cuồng như thế để luyện khí. Lạc Nam hài lòng với những vật phẩm mình lấy ra, nhìn Lạc Kỳ Nam hỏi. Muốn pháp bảo hay vũ khí hình dạng gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, ta không có thói quen sử dụng vũ khí, nên sẽ ưu tiên pháp bảo phụ trợ toàn diện trong quá trình chiến đấu và tu luyện. Không hề do dự, Lạc Kỳ Nam mong đợi hồi đáp. Vòng tay là hợp nhất, chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.